Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 4 năm 2014, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Một nhóm vũ trang đã chiếm quyền kiểm soát một trạm cảnh sát ở đông bộ Ukraine. Thủ tướng Úc nói công tác tìm kiếm chiếc phi cơ mất tích sẽ còn kéo dài. Và cựu tư lệnh Mỹ nói Bắc Triều Tiên không có khả năng thực hiện một hình thức thử nghiệm hạt nhân mới.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ken Bradymeyer sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Mỹ không chấp nhận nhân vật được Iran cử làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc. Thông tin viên Rebecca Valley tường trình về việc Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi hợp tác và tự do mậu dịch nhiều hơn ở châu Á. Tiếp theo là chuyên mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một nhóm vũ trang đã chiếm quyền kiểm soát một trạm cảnh sát ở miền đông Ukraine giữa lúc các cuộc biểu tình đang leo thang để ủng hộ giải pháp đặt khu vực thân Nga này dưới quyền cai trị của Điện Kremlin. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói rằng những người đàn ông vũ trang sáng sớm thứ Bảy đã chiếm trạm cảnh sát ở Sloviansk, cách Donetsk, thủ phủ của khu vực này khoảng 60 km. Trong cùng ngày, những người biểu tình thân Nga tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính phủ tại Donetsk và Luhansk. Quyền Thủ tướng Ukraine đã đề nghị một số nhượng bộ cho những người biểu tình và giới lãnh đạo khu vực sau khi hạn chót do Kiev đưa ra, theo đó thành phần đòi ly khai phải rời bỏ các tòa nhà chính phủ qua đi. Thủ tướng lâm thời Arseniy Yatsenyuk và các giới chức hàng đầu khác của Ukraine đã lên đường tới Donetsk hôm qua. Tại đây, họ đã gặp các tỉnh trưởng và thị trưởng, cũng như những nhân vật có thế lực tại đông bộ Ukraine.
Основне завдання – це відповісти на запит людей, які хочуть, щоб було більше повноважень на місцях.
Hôm thứ Sáu, sau một phiên họp với giới lãnh đạo địa phương, quyền thủ tướng Ukraine nói ông ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp và thay đổi luật pháp để các tỉnh trưởng và chính quyền của họ không còn cần được chính phủ trung ương bổ nhiệm và các cuộc trưng cầu dân ý trong khu vực được cho phép. Đáp ứng một quan tâm khác của các cư dân nói tiếng Nga ở đông bộ Ukraine, ông Yatsenyuk cũng hứa rằng không ai được phép giới hạn việc dùng tiếng Nga và quyền được nói tiếng Nga tại Ukraine. Chính phủ Ukraine đã đề nghị ân xá cho những người ra đầu hàng, nhưng thoạt đầu đã đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu những người biểu tình không chịu ra khỏi tòa nhà vào sáng hôm qua. Hiện chưa rõ những sự nhượng bộ đó có làm hài lòng các thành phần chủ chiến vũ trang thân Nga đã xông vào các tòa nhà chính phủ ở Donetsk và Luhansk hay không. Iran cho biết họ không cứu xét việc đề cử một nhân vật nào khác và chức tân đặc sứ của Tehran tại Liên Hiệp Quốc, bất chấp nhân vật này không được cấp giấy nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Iran hôm nay nói rằng không có một nhân vật nào để thay thế ông Hamid Abu Talebi và Iran sẽ tiếp tục theo đuổi vấn đề ông này bị bác thị thực nhập cảnh vào Mỹ thông qua những cơ chế pháp lý tại Liên Hiệp Quốc. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết Washington đã thông báo cho Liên Hiệp Quốc và Iran biết rằng Hoa Kỳ sẽ không cấp giấy visa cho người mà Iran đã chọn để trở thành tân đặc sứ của nước này tại Liên Hiệp Quốc. Các giới chức Mỹ chống đối quyết định chọn ông Abu Talebi vì ông này bị cáo buộc là đã dính líu trong một vụ chiếm đóng Đại sứ quán Mỹ ở Tehran hồi năm 1979. Ông Abu Talebi là một thành viên của một nhóm sinh viên Hồi giáo đã bắt giữ 52 nhà ngoại giao Mỹ làm con tin trong 444 ngày. Ông Abu Talebi nói sự liên hệ của ông với nhóm sinh viên Hồi giáo theo giáo chủ Khomeini chỉ giới hạn trong công tác làm thông dịch và thương thuyết mà thôi. Nhà ngoại giao kỳ cựu này đã từng làm đại sứ của Iran tại Bỉ, Liên hiệp Âu Châu, Ý và Australia. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm qua mô tả việc chọn lựa ông Abu Talebi làm đại sứ Liên hiệp quốc là không khả thi. Ông nói rằng Washington đã nêu rõ lập trường này cho Iran biết. Cuộc khủng hoảng con tin năm 1979 là một thời điểm có tính quyết định trong cuộc đời của rất nhiều nhân vật chính trị cao cấp Iran hiện nay và đã khiến cho Mỹ và Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhau. Hôm qua, phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc mô tả quyết định của Hoa Kỳ là đáng tiếc, đi ngược lại luật pháp quốc tế và quyền của các nước có chủ quyền được chỉ định đại diện của mình tại Liên Hiệp Quốc. The Voice of America.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay nói rằng có nhiều khả năng việc tìm kiếm chiếc máy bay dân dụng Malaysia đã mất tích cách đây 5 tuần sẽ kéo dài trong một thời gian lâu.
Trying to locate anything 4.5 kilometers beneath the surface of the ocean, about 1,000.
Ông Abbott nói với các nhà báo rằng khu vực tìm kiếm đã được thu hẹp đáng kể, nhưng việc cố gắng tìm bất cứ việc vật gì ở độ sâu gần 5 km dưới mặt biển Ấn Độ Dương tại một địa điểm cách đất liền 1.000 km là một công tác lớn và có phần chắc sẽ kéo dài trong một thời gian rất lâu. Trong ngày thứ Bảy, người ta không nghe được tín hiệu nào mới dưới biển giữa lúc công tác tìm kiếm tiếp diễn để kiếm chiếc hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay. Trong ngày cuối của chuyến đi thăm Trung Quốc của ông, Thủ tướng Abbott nói rằng hiện những người tìm kiếm vẫn tin tưởng rằng những tín hiệu mà họ đã nghe được là xuất phát từ chuyến bay 370 của hãng hàng không Malaysia, nhưng việc tìm kiếm còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhà lãnh đạo Úc hôm qua đã trình bày cho Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về tình trạng của cuộc tìm kiếm. Gần 2/3 hành khách trên chuyến bay là công dân của Trung Quốc. Những tín hiệu gọi là ping phù hợp với tín hiệu của một hộp ghi dữ liệu phi hành đã được một tàu Úc phát hiện. Tàu này sử dụng thiết bị định vị tín hiệu của Hải quân Mỹ để phát hiện vị trí của các hộp đen. Thời gian đang sắp sửa hết để giới hữu trách định vị được nguồn xuất phát các tín hiệu vì theo dự kiến, pin của thiết bị báo hiệu trên hộp đen sắp cạn sau khoảng 30 ngày. Một cựu tư lệnh của các lực lượng Hoa Kỳ tại Triều Tiên nói ông không tin là Bắc Triều Tiên có khả năng thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân hình thức mới. Cuối tháng 3 vừa qua, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không gạt bỏ một hình thức thử nghiệm hạt nhân mới nếu Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên không hủy bỏ các cuộc diễn tập quân sự đã được lên kế hoạch. Tuần này, Nam Triều Tiên cảnh cáo rằng nước láng giềng miền Bắc sẽ phải lãnh chịu hậu quả không sao tưởng tượng được nếu miền Bắc tiến hành với một cuộc thử nghiệm như vậy. Nhưng Đại tướng hồi hưu James Thurman hôm qua nói với ban tin Triều Tiên của đài VOA rằng nếu Bình Nhưỡng thực hiện một cuộc thử nghiệm khác nữa, thì có phần chắc cuộc thử nghiệm hạt nhân này sẽ tương tự như 3 cuộc thử nghiệm trước đây của miền Bắc. Trong số 3 cuộc thử nghiệm đó, có 2 cuộc thử nghiệm đã dùng chất plutonium như vật liệu tách hạt nhân. Các chuyên gia nói hiện không rõ liệu cuộc thử nghiệm thứ 3 sử dụng plutonium hay uranium tinh chế làm nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân. Tướng Thurman từng phục vụ trong cương vị Tư lệnh Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc, Tư lệnh Lực lượng Phối hợp Mỹ-Nam Triều Tiên và Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên từ tháng 7 2011 tới tháng 10 năm 2013.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quay sang châu Phi, Liên Hiệp Quốc cảnh báo một trận đói ở Nam Sudan có phần chắc sẽ giết chết tới 50.000 trẻ em trong năm nay nếu cộng đồng quốc tế không đưa ra hành động tức thời nào để ngăn chặn việc này. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, tức UNICEF, cho hay là ngoài ra khoảng 250.000 trẻ em sẽ lâm vào tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng trước cuối năm nay, trừ phi công tác chữa trị được đẩy mạnh. Theo UNICEF, quốc gia Phi Châu này đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về mặt suy dinh dưỡng từ khi giành lại được độc lập, tách ra khỏi Sudan hồi năm 2011. Các điều kiện đã xấu đi từ khi tranh chấp bùng nổ hồi cuối năm ngoái giữa các binh sĩ trung thành với Tổng thống Salva Kiir và những người ủng hộ, người từng đứng phó cho ông là ông Riek Machar. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nói hơn 3,7 triệu người tại Nam Sudan đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đủ lương thực, trong khi nhiều người đã bị buộc phải ăn cỏ dại hay những loại củ tìm được trong thiên nhiên. Vẫn theo UNICEF, cho tới nay cơ quan này chỉ quyên được có 4,6 triệu đô la để chi vào những nỗ lực nhằm tiếp cận và giúp đỡ những trẻ em bị suy dinh dưỡng. Một nghiên cứu mới cho biết những số liệu về người nghèo toàn cầu, theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới, là những người sống dưới mức 1,25 đô la Mỹ một ngày có thể bị ước tính thấp đi tới 1/3. Số liệu của Ngân hàng Thế giới được sử dụng rộng rãi và đóng một vai trò quan trọng trong những chiến lược toàn cầu để giảm nghèo. Nhưng những người chỉ trích lập luận rằng chuẩn nghèo $1 mỗi ngày là thiếu căn cứ và không xét tới nhiều nhu cầu căn bản của con người.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi phụ nữ phải được trả lương ngang hàng với nam giới nếu họ cùng làm một việc. Trong bài diễn văn hàng tuần đọc vào ngày thứ Bảy, nhà lãnh đạo Mỹ nói, thật là một điều gây bối rối khi phụ nữ được trả lương thấp hơn nam giới làm cùng một việc trong cùng ngành nghề và cùng được hưởng một nền giáo dục như họ. Tổng thống Obama đã ra sắc lệnh trong tuần này cấm các nhà thầu phục vụ cho chính phủ liên bang Mỹ trả đũa các nhân viên đã từng thảo luận về mức lương bổng của họ. Lệnh này được coi rộng rãi như một cách để phụ nữ biết nhiều thông tin hơn về mức lương của họ. Việc đấu tranh cho phụ nữ được trả lương ngang hàng với nam giới củng cố một vấn đề hàng đầu trong năm bầu cử đối với các thành viên Đảng Dân Chủ, vốn đang muốn huy động phụ nữ đi bầu.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, một vụ tranh chấp mới đang xảy ra giữa Hoa Kỳ và Iran. Vụ việc bắt nguồn từ năm 1979 khi một nhóm chủ chiến chiếm tòa đại sứ Mỹ ở Tehran và bắt 52 nhà ngoại giao Mỹ làm con tin trong 444 ngày. Giờ đây, Iran quyết định bổ nhiệm một nhân vật dính líu tới vụ bắt con tin làm đại sứ của nước họ tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng các giới chức Mỹ đang tìm cách ngăn chặn, không cho ông này nhập cảnh Hoa Kỳ. Thông tin viên Ken Bridermeyer của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có bài tường trình do Duy Ái trình bày chi tiết sau đây.
Iran muốn bổ nhiệm ông Hamid Abu Talabi làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Ông này đã phục vụ tại các phái bộ ngoại giao của Iran ở Australia, Mỹ và Italia. Nhưng việc ông được bổ nhiệm làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc đã gặp phải sự chống đối dữ dội của chính phủ Mỹ. Các giới chức Hoa Kỳ coi quyết định bổ nhiệm ông Abu Talabi là một sự sỉ nhục. Họ nói rằng ông ta không nên được phép nhập cảnh Hoa Kỳ bởi vì ông bị cáo buộc là có dính líu trong vụ chiếm cứ Đại sứ quán Mỹ ở Tehran vào cuối năm 1979 khi có 52 nhà ngoại giao bị bắt làm con tin cho tới đầu năm 1981. Ông Barry Rosen, một người từng bị bắt làm con tin, phát biểu như sau.
Mưu toan bổ nhiệm ông này mà tôi tin là do Ayatollah Rouhani đưa ra là một sự việc chắc chắn sẽ gây phẫn nộ vào một thời điểm rất nhạy cảm trong lịch sử giữa Iran và Hoa Kỳ, khi hai bên đang đàm phán về vấn đề tinh chế hạt nhân. Thế mà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran lại táo tợn bổ nhiệm một kẻ từng bắt người làm con tin, một kẻ tham gia và đóng một vai trò trong vụ bắt giữ con tin vào chức đại sứ của họ ở Liên Hiệp Quốc. Đó là một sự sỉ nhục tuyệt đối đối với Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào tin tưởng vào dân chủ và tự do.
Ông Rosen giờ đây đã 70 tuổi và ông đang làm việc trong tư cách là một người phát ngôn của một trường đại học cộng đồng ở New York. Ông nói ông không nhớ Abu Talabi, nhưng ông cho đài VOA biết rằng việc Iran đề cử người đàn ông này vào chức vụ tại Liên Hiệp Quốc là một mưu toan nhằm chính đáng hóa hành động chiếm tòa đại sứ Mỹ cách đây 35 năm. Về phần mình, ông Abu Talabi nói với một trang web bảo thủ của Iran rằng ông không tham gia vào việc bắt giữ con tin. Nhưng ông cho biết là ông đã từng làm thông dịch viên tiếng Pháp hoặc tiếng Anh một hoặc hai lần khi những kẻ bắt cóc muốn gửi đi một thông điệp ra thế giới bên ngoài trong thời gian dài của vụ chiếm đóng đại sứ quán Mỹ. Trong hầu hết mọi trường hợp, Hoa Kỳ có nghĩa vụ phải cấp thị thực nhập cảnh cho các vị đặc sứ nước ngoài tới New York để làm đại diện cho nước họ tại Liên Hiệp Quốc. Một người khác cũng đã từng bị bắt làm con tin, ông John Limbert, nói với đài VOA rằng trong khi đó là điều thường xảy ra. Hoa Kỳ dường như sẵn sàng đưa ra lập trường chống lại ông Abu Talabi. 999 times out of
1,000 we do, but there have been exceptions. Trong hầu hết mọi trường hợp, chúng ta đều làm như thế. Nhưng đã có một số trường hợp ngoại lệ trong quá khứ, và trong trường hợp này, rõ rệt chúng ta sẵn sàng coi đây là một ngoại lệ.
Thượng viện Hoa Kỳ trong tuần này đã đồng thanh thông qua dự luật để cấm ông Abu Talabi nhập cảnh nước Mỹ để làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Và Hạ viện Hoa Kỳ có thể cứu xét biện pháp này trong nay mai. Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói rằng ông Abu Talabi dứt khoát là không nên được phép nhập cảnh Hoa Kỳ. There are no circumstances
in which the United States should grant. Hoa Kỳ không nên cấp giấy nhập cảnh cho một kẻ như thế trong bất cứ trường hợp nào. Và mối quan tâm tức thời của chúng tôi bây giờ là ngăn chặn ông Abu Talabi, không cho ông ta đặt chân lên đất Mỹ.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney cho biết, Hoa Kỳ đã nói với Iran là việc họ muốn phái ông Abu Talabi tới làm việc ở Liên Hiệp Quốc là một điều không khả thi. Tuy nhiên, ông Carney không chịu cho biết phải chăng Washington sẽ ngăn không cho ông này vào nước Mỹ. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, vào lúc nền kinh tế toàn cầu tiếp tục chật vật để phục hồi, châu Á vẫn còn là một điểm sáng với các mức tăng trưởng cao tại các nước đang phát triển. Hôm thứ Năm, tại một cuộc họp kinh tế quốc tế ở Trung Quốc, Thủ tướng nước này tuyên bố hòa nhập khu vực là con đường để tiến tới, vì lợi ích của nền kinh tế toàn cầu và bất chấp các xung đột trong khu vực về lãnh thổ. Thông tin viên Rebecca Valley của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại Hồng Kông ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường trình do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Ông Lý Khắc Cường phát biểu trước một cử tọa gồm các doanh gia và chính trị gia từ hơn 50 nước Á Châu tại lễ khai mạc Diễn đàn Bắc Ngao, một cuộc họp kinh tế khu vực theo khuôn thức của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trong các nhận định, ông Lý nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hợp tác và trao đổi thương mại thêm giữa các nước ở châu Á.
Trong thập niên vừa qua, mậu dịch trong nội bộ khu vực ở châu Á đã tăng từ 1.000 tỷ lên tới 3.000 tỷ đô la. Phần đóng góp trong tổng số mậu dịch cho các nước Á Châu đã tăng từ 30 lên tới 50%. Con số này vẫn còn ít hơn so với con số trao đổi mậu dịch bên trong Liên hiệp Âu Châu.
Trung Quốc đã vận động để có thêm các dự án cơ sở hạ tầng để nối liền nước này với các lân quốc ở phía Nam và phía Tây. Bên cạnh việc xây dựng các mạng lưới đường bộ và đường sắt cùng với các ống dẫn dầu và khí đốt, Trung Quốc còn cổ động cho việc thiết lập các khu vực mậu dịch tự do để thu hút các công ty trong hai lĩnh vực, dịch vụ và tài chính. Trong nước, Thượng Hải được chọn làm một thành phố thí điểm về mậu dịch tự do hồi năm ngoái. Kể từ khi đó, hàng chục thành phố khác đã nộp đơn xin thành lập một khu vực tương tự. Một tổ chức mậu dịch tự do khu vực do Hoa Kỳ đề xướng có tên là Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, cho đến nay vẫn loại trừ Trung Quốc, nước bị coi là không đáp ứng các yêu cầu về thị trường tự do, bảo vệ lao động và bảo vệ môi trường. Hôm thứ Năm, ông Lý Khắc Cường nói Trung Quốc có một lập trường mở đối với TPP. Trung Quốc đối Khoa Thái Bình Dương,
Trang Lệ Kinh tế. Nếu TPP giúp ích cho mậu dịch toàn cầu và cho một môi trường thương mại bình đẳng và cởi mở, thì Trung Quốc sẽ vui mừng khi nhìn thấy sự thành đạt của nó.
Các nhận định của ông Lý Khắc Cường được đưa ra vào lúc Trung Quốc đang trải qua một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chậm chạp. Giới lãnh đạo đã tự cam kết với một kế hoạch cải tổ kinh tế sâu rộng, hướng tới một hệ thống có tính chất thị trường nhiều hơn. Các chuyên gia phân tích nêu ra rằng, các loại hình cải cách mà Trung Quốc tìm cách thực thi trong nước phù hợp với mục tiêu của các hiệp định thương mại khu vực như TPP. Ông Lưu Lệ Cương, một kinh tế gia tại ngân hàng ANZ ở Hồng Kông, phát biểu như sau. China would like to participate in
the US-led TPP process. Trung Quốc muốn tham gia vào tiến trình TPP do Hoa Kỳ lãnh đạo, để Trung Quốc không bị gạt ra ngoài một trong các khu vực thương mại lớn nhất trong tương lai. Tất cả điều đó cho thấy rằng Trung Quốc quyết tâm tiến hành một cách nhanh chóng những chương trình cải cách và tái cơ cấu kinh tế.
Ông Lý Khắc Cường thừa nhận những khó khăn của việc hợp tác trong một khu vực mà các tranh chấp lãnh thổ thường xuyên gây trở ngại cho các lĩnh vực hợp tác khác. Ông nhắc lại sự cam kết của Trung Quốc đối với việc giải quyết những vụ tranh chấp một cách hòa bình. Nhưng ông nói rằng Trung Quốc sẽ có sự đáp trả mạnh mẽ đối với những hành động khiêu khích gây phương hại cho hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa.
Thưa quý khán giả, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ, bạn gái của danh ca Mick Jagger thuộc ban nhạc Rolling Stones, tư vấn hôm 19 tháng 3 năm 2014. Cái chết của Lawrence Scott, biểu tượng của thành công và danh vọng, đã gây chấn động trong cả thế giới âm nhạc và thời trang. Một đời sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hoài Hương phụ trách, kỳ này xin được dành để mang đến quý vị một số chi tiết chung quanh tấn thảm kịch đã đưa đẩy Lawrence Scott, một cựu người mẫu và là một nhà thiết kế thời trang nổi danh tới tận cùng tuyệt vọng, phơi bày ra trước ánh sáng mặt trái của tiền tài và danh vọng. Mời quý vị cùng theo dõi.
Lauren Scott, 49 tuổi, chiếm một chỗ đứng khá vững vàng trong thế giới thiết kế thời trang với những khách hàng nổi tiếng, trong đó có các nữ diễn viên điện ảnh từng đoạt giải Oscar, Angelina Jolie và Sandra Bullock, và cả đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama. Nhưng ngoài ra, Scott còn được biết tiếng vì là bạn gái lâu năm của thần tượng nhạc rock Mick Jagger. Tôi sẽ không bao giờ quên Lauren. Tôi vẫn không hiểu được làm cách nào mà người yêu của tôi, người bạn yêu quý nhất của tôi có thể kết liễu mạng sống của mình một cách thảm thiết như thế. Chúng tôi đã trải qua những năm tháng tuyệt vời bên nhau và đã xây dựng một cuộc sống tốt đẹp với nhau. Đó là thông điệp đầu tiên của Mick Jagger trên trang web cá nhân của ông sau vụ quyên sinh của bạn gái Lauren Scott. Trong lời nhắn, danh ca nhạc rock Mick Jagger cũng bày tỏ sự cảm kích của ông về những lời chia buồn và vinh danh tài năng của Lauren Scott. Mick Jagger nói, Scott có khả năng thu hút sự chú ý của đám đông mỗi lần cô xuất hiện. Và Scott là một nhà thiết kế thời trang có tài, có rất nhiều fan hâm mộ. Mick nói thêm rằng những sự chia sẻ mà ông đã nhận được đã làm cho ông xúc động. Từ khi gặp nhau hồi năm 2001, cặp đôi nổi tiếng này hầu như lúc nào cũng sánh đôi bên nhau.
Scott tự vẫn bằng cách treo cổ trong căn apartment bạc triệu của bà trên đảo Manhattan của thành phố New York. Cao hơn 1m9 với một khuôn mặt khả ái, Lauren Scott từng là một người mẫu nổi tiếng trước khi trở thành một ngôi sao trong làng thiết kế thời trang. Những bộ thời trang do cô sáng tạo đã được khoác lên người một số nhân vật nổi tiếng trên phim trường cũng như chính trường quốc tế. Thế nhưng, bất chấp bề ngoài hào nhoáng về một cuộc sống nhung lụa, tin tức cho hay là trước khi kết liễu mạng sống, công ty thời trang của Lauren Scott mang nợ lên tới gần 6 triệu đô la. Trong một bài viết đăng trên tờ New York Times sau cái chết của Lauren Scott, Kathy Horan, ký giả chuyên tường trình về các sự kiện thời trang và cũng là một người bạn của Lauren Scott, cho biết Lauren đã dự định loan báo quyết định đóng cửa doanh nghiệp thời trang của bà vì lý do khó khăn tài chính. Tờ Daily News của Anh dẫn một nguồn tin từ Thế giới thời trang ở London tường trình rằng Mick đã nhiều lần ra tay cứu nguy tài chính cho Scott bằng cách thanh toán nợ nần cho bạn gái. Theo nguồn tin này, thì công ty thời trang của Scott đã lâm vào tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng và Jagger đã ra tối hậu thư cho Scott sau khi đã đổ nhiều triệu đô la để tìm cách vực dậy công ty của bà. Danh ca nhạc rock Mick Jagger có tài sản ước tính vượt quá 305 triệu đô la nhưng cũng khét tiếng là người khá cẩn thận với tiền bạc. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Lauren Scott không để lại thư tuyệt mệnh khi bà cột chiếc khăn lụa màu đen vào một nấm đóng cửa, rồi quỳ xuống thắt cổ tự vẫn. Các đồng nghiệp của bà đã bày tỏ nỗi thương tiếc sâu sắc về sự ra đi của một tài năng đặc biệt trong làng thiết kế thời trang quốc tế. Nhà thiết kế Jeffrey Costello nói, Lauren là một phụ nữ đẹp, đã thiết kế những bộ váy đầm tuyệt vời, đi thẳng vào trái tim của chúng ta. Một nhà thiết kế thời trang khác, ông Robert Tagliapietra nói, thế giới thời trang đã mất đi một nhà thiết kế hiếm hoi, có nhận thức hết sức tinh tế về tầm quan trọng của một bộ trang phục vừa vặn. Một nhà thiết kế thấu hiểu sự cân bằng, giữ quyền lực và tính gợi cảm trong một bộ trang phục. Mick Jagger, năm nay 70 tuổi, đã đồng hành cùng với Lauren Scott trong thời gian lâu hơn các cuộc hôn nhân trước đó của ông. Gia đình của Scott ở Utah còn cho hay là thật là khó tin, nhưng danh ca nhạc rock Mick Jagger đã nghĩ tới việc dừng chân, chấm dứt cuộc sống lãng tử nay đây mai đó, đi hết từ khách sạn sang trọng này tới khách sạn khác, để cùng Lauren Scott xây dựng một mái ấm khi cặp tình nhân mua căn nhà trị giá 10 triệu đô la ở New York, theo lời chia sẻ của Rob Shane, anh rể của Lauren Scott. Cái chết của Lauren Scott đã buộc ban nhạc Rolling Stones hủy bỏ một tour lưu diễn Australia và New Zealand. Tin buồn đến khi ban nhạc đã bay bằng phi cơ riêng tới thành phố Perth ở Tây Úc và lúc khởi đầu một tour diễn gồm tất cả 6 show đã bán hết sạch vé. Theo ông Gary Bon Giovanni, chủ biên của tạp chí Polestar, quyết định hủy bỏ tour lưu diễn vào giờ chót đã khiến cho ban nhạc thiệt hại hơn $1 triệu. Keith Richards, thành viên nòng cốt của ban Rolling Stones, vẫn tự coi là người anh em tinh thần của Mick Jagger. Keith Richards nói không có dấu hiệu nào báo trước cái chết đột ngột của Lauren Scott và vụ quyên sinh của Lauren đã gây chấn động sâu xa cho Mick Jagger. Keith nói rằng toàn thể ban nhạc đã đoàn kết lại để hỗ trợ tinh thần và bảo vệ Mick Jagger và sự riêng tư của ông, trong thời gian ngôi sao nhạc rock này ngậm ngùi thương tiếc người bạn gái lâu năm. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind.
Lần cuối, Mick Jagger và Lauren Scott xuất hiện cùng với nhau ngoài đường phố là lúc cặp đôi sánh bước bên bờ sông Thames ở London hồi tháng 2 năm 2014. Mới đây, ban nhạc Rolling Stones loan báo sẽ tiếp tục tour lưu diễn thế giới với 14 show trên khắp châu Âu vào tháng 5 năm 2014 và sẽ mở lại tour trình diễn đã bị hủy bỏ ở Australia và New Zealand. Tuy nhiên, ban nhạc này chưa cho biết liệu họ đã ấn định ngày giờ nhất định cho tour diễn tại Nam Bán Cầu hay chưa. Mick là ca sĩ chính và cùng với Keith Richards là đồng tác giả của phần lớn các bản nhạc nổi tiếng nhất của ban nhạc Rolling Stones. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. It's such a cause.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một nhóm vũ trang đã chiếm quyền kiểm soát một trạm cảnh sát ở đông bộ Ukraine giữa lúc các cuộc biểu tình leo thang để ủng hộ giải pháp đặt khu vực thân Nga này dưới quyền cai trị của Điện Kremlin. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói nhiều kẻ vũ trang đã chiếm trạm cảnh sát ở Sloviansk, cách Donetsk khoảng 60 km vào sáng sớm hôm nay. Trong cùng ngày, những người biểu tình thân Nga tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính phủ tại Donetsk và Luhansk, bất chấp quyền thủ tướng Ukraine đã đề nghị một số nhượng bộ cho người biểu tình và giới lãnh đạo khu vực. Iran cho biết không cứu xét việc đề cử một nhân vật nào khác vào chức tân đặc sứ của Tehran tại Liên Hiệp Quốc, mặc dù Hoa Kỳ đã báo cho Iran biết là Washington sẽ không cấp thị thực nhập cảnh cho ông này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.